Đoạn 84. Có sự dứt bỏ tà kiến nên một người thấy như sau: nếu các hành thực là ngã thì xem chúng là ngã cũng được đi, nhưng trong khi chúng là phi ngã lại bị cho là ngã, bởi thế chúng không phải ngã, theo nghĩa là không thể thi thố một quyền năng nào trên chúng. Chúng vô thường nghĩa là có rồi không, chúng là khổ có nghĩa là chịu sự áp bức của sanh và diệt. Đoạn 85. Có sự từ bỏ kiêu mạn nơi một người thấy như sau: nếu các hành là thường thì cho rằng chúng thường cũng đúng, nhưng trong khi chúng vô thường lại bị cho là thường, bởi thế chúng là vô thường theo nghĩa có rồi không, là khổ theo nghĩa bị bức bách bởi sinh diệt, chúng vô ngã theo nghĩa không một quyền năng nào khả thi ở trên chúng. Đoạn 86. Có sự chấm dứt ràng buộc, chấp thủ nơi người thấy như sau: nếu hành là lạc thì xem chúng là lạc cũng đúng, song chúng bị cho là lạc trong khi thực sự là khổ, bởi thế chúng là khổ theo nghĩa bị bức bách bởi sanh diệt, là vô thường theo nghĩa có rồi không, là vô ngã theo nghĩa không một năng lực nào khả thi đối với chúng. Đoạn 87. Như vậy, có sự từ bỏ tà kiến nơi người thấy các hành là vô ngã, có sự từ bỏ kiêu mạn nơi người thấy chúng vô thường, có sự chấm dứt ràng buộc nơi người thấy chúng là khổ. Và tuệ giác này có giá trị trong mỗi trường hợp. Đoạn 88. Đấy là cách gán các hành bằng lối gán ba đặc tính cho chúng theo bảy vô sắc. Ở giai đoạn này, cả hai đề mục thiền sắc và vô sắc đã trở nên quen thuộc với hành giả. Những gì già lần từng giai đoạn, và sắc do đoàn thực sanh, thời sanh. 18 tuệ quán chính. Đoạn 89. Sau khi đã quen thuộc với các đề mục thiền sắc và vô sắc, và như vậy đã thâm nhập một phần trong 18 tuệ quán, tức 18 loại trí sẽ được viên mãn về sau nhờ liễu tri kể như từ bỏ. Khởi từ quán tan rã, kế tiếp, hành giả từ bỏ các pháp chướng ngại cho những gì mình đã thâm nhập. Đoạn 90. 18 tuệ quán chính là danh từ chỉ trí tuệ, gồm các loại quán khởi từ quán vô thường. Về những loại này, 1. Người tu tập quán vô thường từ bỏ thường tưởng. 2. Người tu quán khổ từ bỏ lạc tưởng. 3. Người tu quán vô ngã từ bỏ ngã tưởng. 4. Người tu quán xả ly từ bỏ sự thích thú. 5. Quán ly tham trừ tham. 6. Quán diệt từ bỏ sanh. 7. Quán xả từ bỏ chấp thủ. 8. Quán hoại là thấy sự tan rã của các hành trong từng sát na, từ bỏ tưởng về sự kiên cố. 9. Quán sự sụp đổ của các hành, từ bỏ sự tích lũy nghiệp. 10. Quán biến chuyển, từ bỏ tưởng về sự dài lâu. 11. Quán vô tướng, từ bỏ tướng. 12. Quán vô dục, từ bỏ dục. 13. Quán không, từ bỏ được tà giải. 14. Tu tập quán tuệ đi sâu vào các pháp thuộc tăng thượng tuệ, từ bỏ tà giải do chấp thủ một cái lõi, trung tâm. 15. Tu chánh tri kiến từ bỏ tà giải do mê mờ, là chỉ cái sự thấy danh sắc với những duyên của chúng. Nhờ vậy, hành giả bỏ được tà giải do mê mờ, như tự hỏi ta là gì trong quá khứ, vân vân, hay lầm rằng thế giới này do một thượng đế tạo ra. 16. Quán nguy hiểm, quá hoạn trí, từ bỏ tà giải do ỷ lại. Chú thích là thấy nguy hiểm trong tất cả loại hữu, không tìm thấy chỗ nương tựa nào ở trong ấy. 17. Quán tư duy, từ bỏ không tư duy. Chú thích, tư duy trí là phương tiện đưa đến sự giải thoát khỏi các hành, nghĩa là tư duy về tính vô thường, vân vân. 18. Quán yểm ly, từ bỏ tà giải do trói buộc. Chú thích, trí hành xả và thuận thứ gọi là quán yểm ly, vì bằng cách ấy hành giả rụt lại, lùi lại trước tất cả hành. Như nước giọt trên một ngọn lá sen, nhờ vậy từ bỏ tà giải do trói buộc, tức sự sanh khởi dục kiết sử, vân vân.
BM, đoạn 806 đến 807.
Đoạn 91. Bây giờ, thiền giả đã thấy các hành dưới ba đặc tính. Do vậy, thâm nhập các pháp quán vô thường, khổ, vô ngã trong 18 mục trên. Trong đây, quán vô thường và quán vô tướng đồng nghĩa, chỉ khác danh từ. Cũng vậy, quán khổ và quán ly dục, quán vô ngã và quán không là đồng nghĩa. Do vậy, hành giả cũng thâm nhập luôn các pháp này. Nhưng tuệ về các pháp thuộc tăng thượng tuệ số 14 là tất cả loại tuệ giác, và chánh tri kiến 15 là đoạn nghi thanh tịnh. Do vậy, hai pháp này cũng đã được thâm nhập. Về các loại tuệ còn lại thì có thứ đã thâm nhập, có thứ chưa sẽ đề cập dưới đây. Chương 22, đoạn 113. Đoạn 92. Vì chính để chỉ những gì đã được thâm nhập mà trên kia, đoạn 89 nói: sau khi đã quen thuộc với các đề mục thiền sắc, vô sắc và đã thâm nhập ở đây một phần của 18 tuệ quán chính, những trí về sau sẽ được đạt đến một cách toàn diện ở mọi khía cạnh nhờ sự liễu tri, kể như từ bỏ, khởi từ quán tan rã. Vì ấy từ bỏ được các pháp chướng ngại cho những gì đã được thâm nhập. Trí quán sanh diệt. Đoạn 93. Sau khi thanh lọc trí mình như vậy, bằng cách quán vô thường, từ bỏ tưởng thường, vân vân, hành giả đi đến trí tổng tướng và khởi sự đạt đến sanh diệt trí được nói đến như sau. Tuệ quán sự biến dịch của các pháp hiện tại gọi là sanh diệt trí.
BS chương 1 đoạn 1.
Và tuệ này tiếp theo trí tổng tướng. Đoạn 94. Khi làm như vậy, vị ấy trước tiên quán vắng tắt. Thế nào tuệ quán biến dịch của các pháp hiện tại gọi là sanh diệt trí? Sắc hiện tại là sắc đã được sanh ra. Đặc tính của sự sanh nó là sanh. Đặc tính của sự biến đổi nó là diệt. Quán là trí. Thọ hiện tại, tưởng, hành, thức, mắt, vân vân, hữu hiện tại là được sanh ra. Đặc tính sự sanh khởi của nó là sanh. Đặc tính của sự biến đổi nó là diệt. Quán là trí.
BS chương 1 đoạn 54.
Chú thích: sự giải thích về sanh và diệt phải được làm đối với một pháp hiện tại theo tương tục hay theo sát na, nhưng không được làm đối với một pháp quá khứ hay vị lai. Đó là lý do nói của các pháp hiện tại. Sắc hiện tại được gọi là sắc được sanh. Nó gồm trong ba sát na sanh, trú và diệt. Đó là điều muốn nói. Nhưng mới đầu thì khó phân biệt như vậy, nên sự giải bằng tuệ quán cần được thực hiện nhờ cái hiện tại theo tương tục.
BM đoạn 808.
Đoạn 95. Theo phương pháp trong luận này, hành giả thấy đặc tính sanh, xuất sanh, khởi lên, đổi mới của sắc được sanh ra là sanh, và đặc tính biến đổi hủy hoại tan rã của nó là diệt. Đoạn 96. Vị ấy hiểu như sau: không có tích lũy của danh sắc chưa sanh hiện hữu trước khi nó sanh. Khi nó sanh, nó không đến từ một đống hay một kho chứa nào, và khi diệt, nó không đi về hướng nào cả. Không nơi nào có một chỗ chứa, một cái kho, một nơi tàn trữ cho những gì đã diệt. Không có một kho chứa nào cho âm thanh trước khi cây đàn được đánh lên. Âm thanh không đến từ một kho chứa nào khi nó trỗi lên, cũng không đi về hướng nào khi nó dứt. Nhưng trái lại, từ không nó trở thành có, nhờ cây đàn và nỗ lực thích nghi của người đánh đàn. Và sau khi có, nó trở thành không. Cũng vậy là tất cả sắc pháp và vô sắc pháp, từ không mà được sinh ra, sau khi hiện hữu, chúng tan biến. Đoạn 97. Sau khi tác ý sanh diệt một cách vắn tắt như vậy, hành giả lại tác ý chi tiết theo duyên và sát na, bằng cách thấy các đặc tính như được nói trong trình bày về trí sanh diệt ấy như sau. 1. Vị ấy thấy sự sanh của sắc uẩn theo nghĩa duyên sinh như sau. Cùng với sự sanh của vô minh có sự sanh của sắc. 2. Với sự sanh của ái. 3. Với sự sanh của nghiệp. 4. Vị ấy thấy sự sanh của sắc uẩn theo nghĩa duyên sinh như sau. Với sự sanh của đoạn thực có sự sanh của sắc. 5. Một người thấy đặc tính của sanh, thấy sự sanh của sắc uẩn. Một người thấy sự sanh của sắc uẩn, thấy năm đặc tính này. 1. Vị ấy thấy sự diệt của sắc uẩn theo nghĩa duyên diệt như sau. Với sự chấm dứt của vô minh có sự chấm dứt của sắc. 2. Với sự chấm dứt của ái. 3. Với sự chấm dứt của nghiệp. 4. Vị ấy thấy sự diệt của sắc uẩn theo nghĩa duyên diệt như sau. Với sự chấm dứt của đoạn thực có sự chấm dứt của sắc. 5. Một người thấy đặc tính của biến đổi thì thấy được sự diệt của sắc uẩn. Một người thấy được sự diệt của sắc uẩn thì thấy năm đặc tính này.
BS chương 1 đoạn 55.
Cũng vậy. 1. Một người thấy sự sanh của thọ uẩn theo nghĩa duyên sinh như sau. Với sự sanh của vô minh có sự sanh của thọ. 2. Với sự sanh của ái. 3. Với sự sanh của nghiệp. 4. Vị ấy thấy sự sanh của thọ uẩn theo nghĩa duyên sinh như sau. Với sự sanh của xúc có sự sanh của thọ. 5. Một người thấy đặc tính của sanh thì thấy được sanh khởi của thọ uẩn. Một người thấy được sự sanh khởi của thọ uẩn thấy được năm đặc tính này. 1. Vị ấy thấy sự diệt của thọ uẩn theo nghĩa duyên diệt như sau. Với sự chấm dứt của vô minh có sự chấm dứt của thọ. 2. Với sự chấm dứt của ái. 3. Với sự chấm dứt của nghiệp. 4. Vị ấy thấy sự diệt của thọ uẩn theo nghĩa duyên diệt như sau. Với sự chấm dứt của xúc có sự chấm dứt của thọ. 5. Người nào thấy đặc tính của biến đổi thì thấy được sự diệt của thọ uẩn. Người nào thấy sự diệt của thọ uẩn thấy năm đặc tính này.
BS chương 1 đoạn 55.
Và cũng như trong trường hợp thọ uẩn, nghĩa là thay xúc bằng đoạn thực ở trường hợp sắc, các uẩn tưởng và hành cũng thế. Và cũng vậy, đối với thức uẩn, với sự khác biệt này, những câu có xúc thay bằng danh sắc như với sự sanh của danh sắc, với sự diệt của danh sắc. Như vậy, có 50 đặc tính, 10 cho mỗi uẩn, do thấy sự sanh và diệt. Bằng cách ấy, hành giả tác ý cặn kẽ đến nó tùy theo duyên và sát na như sau. Sự sanh của sắc là như vậy, sự diệt của nó là như vậy nó sanh, như vậy nó diệt. Đoạn 98. Khi hành giả làm thế, trí trở nên sáng suốt như sau. Như vậy, các pháp này dường như thể từ không mà có, sau khi hiện hữu, chúng lại trở thành không. Khi hành giả thấy sự sanh diệt theo hai lối như vậy, theo duyên và theo sát na, thì nhiều chân lý, những khía cạnh của duyên sinh, phương pháp và đặc tính trở nên rõ rệt với vị ấy. Đoạn 99. Khi hành giả thấy sự sanh của các uẩn đi kèm với sự sanh của vô minh và sự diệt của các uẩn khi vô minh diệt, thì đây là sự thấy của vị ấy về sanh diệt tùy theo duyên. Khi hành giả thấy sự sanh diệt của các uẩn bằng cách thấy những đặc tính của sanh và đặc tính của biến đổi, sanh và dị, thì đó là sự thấy sanh diệt theo sát na. Vì chỉ vào sát na sanh mới có tướng sanh, và chỉ vào sát na diệt mới có tướng biến đổi. Đoạn 100. Như vậy, khi hành giả thấy sanh diệt theo hai cách duyên và sát na như trên, thì chân lý về sanh trở nên rõ rệt với vị ấy, nhờ thấy sanh là do duyên, nhờ vị ấy đã khám phá ra cái nguồn gốc sanh. Chân lý về khổ trở nên rõ rệt với vị ấy, do thấy sanh diệt theo sát na, nhờ vị ấy đã khám phá được nỗi khổ do sanh mà ra. Chân lý về diệt trở nên rõ rệt với vị ấy, vì thế diệt theo duyên, do khám phá rằng các pháp do duyên sanh sẽ không sanh nếu các duyên của chúng không sanh. Chân lý về khổ cũng trở nên rõ rệt với vị ấy, nhờ thấy sự diệt theo từng sát na, do khám phá nỗi khổ trước cái chết. Và sự thấy của hành giả về sinh và diệt trở nên rõ rệt với vị ấy, kể như chân lý về đạo lộ. Đây là đạo lộ thế gian, đời là thế đấy, nhờ dứt bỏ được mê mờ về nó. Đoạn 101. Duyên sinh theo chiều thuận trở nên rõ rệt với vị ấy, do thấy sanh theo duyên, nhờ khám phá rằng cái này có thì cái kia có.
M lớn chương 1 đoạn 262.
Duyên sinh theo chiều nghịch trở nên rõ rệt với hành giả, do thấy sự diệt theo duyên, do khám phá cái này không thì cái kia không.
M lớn chương 1 đoạn 264.
Các pháp duyên sinh trở nên rõ rệt với vị ấy, do thấy sanh và diệt theo sát na, nhờ khám phá đặc tính các pháp hữu vi. Vì các pháp có sanh và diệt đều là hữu vi, duyên sinh. Đoạn 102. Phương pháp đồng nhất trở nên rõ rệt với vị ấy, do thấy sự sanh theo duyên, nhờ khám phá chuỗi tương tục không gián đoạn trong tương quan nhân quả. Khi ấy, hành giả từ bỏ đoạn kiến một cách triệt để hơn. Phương pháp dị biệt trở nên rõ rệt với vị ấy, do thấy sanh theo sát na, nhờ khám phá rằng mỗi pháp đổi mới khi nó sanh. Khi ấy hành giả từ bỏ thường kiến một cách triệt để. Phương pháp vô can trở nên rõ rệt, do thấy sự sanh diệt tùy duyên, nhờ khám phá rằng các pháp không thể chịu quyền năng nào tác động trên chúng. Khi ấy hành giả từ bỏ ngã kiến một cách triệt để hơn. Phương pháp tất yếu trở nên rõ rệt, do thấy sự sanh theo duyên, nhờ khám phá rằng quả sanh khi có mặt các duyên thích hợp. Vị ấy từ bỏ triệt để kiến chấp, không có quả báo của các hành vi thiện ác. Đoạn 103. Đặc tính vô ngã trở nên rõ rệt, do thấy sự sanh theo duyên, nhờ khám phá rằng các pháp không có tánh tò mò và hiện hữu chúng tùy thuộc vào các duyên. Đặc tính vô thường trở nên rõ rệt với hành giả, do thấy sanh diệt từng sát na, nhờ khám phá rằng sau khi hiện hữu, chúng trở thành phi hữu, và nhờ khám phá rằng chúng tách biệt với quá khứ và vị lai. Đặc tính khổ trở nên rõ rệt với hành giả, do khám phá các pháp bị sanh tử áp bức, và tự tánh của từng pháp hay biệt tướng như địa thì rắn chắc, vân vân, cũng trở nên rõ rệt nhờ hành giả khám phá giới hạn của chúng do sanh và diệt. Và trong biệt tướng các pháp, tính cách tạm thời của đặc tính những gì hữu vi trở nên rõ rệt do khám phá sự phi hữu của diệt vào lúc sanh và sự phi hữu của sanh vào lúc diệt. Đoạn 104. Khi nhiều chân lý, nhiều khía cạnh của duyên sinh, nhiều phương pháp và đặc tính đã rõ rệt với hành giả như vậy, thì các hành đối với vị ấy bây giờ dường như luôn luôn được đổi mới. Thì ra là thế, các pháp này dường như trước đây không sanh, nay sanh, và sau khi sanh, chúng diệt. Và không những chúng luôn luôn mới mẻ, mà chúng lại còn có một đời sống ngắn ngủi như những giọt sương mai dưới ánh mặt trời.
A lớn chương 4 đoạn 37.
Như bọt nổi trên nước.
S chương 3 đoạn 141.
Như đường vẽ trên mặt nước.
A lớn chương 4 đoạn 137.
Như hột mè trên mũi dùi.
ND chương 1 đoạn 42.
Như làn chớp.
ND chương 1 đoạn 43.
Và chúng không có lõi, như trò ảo thuật.
S chương 3 đoạn 141.
Như ảo giác.
DH đoạn 46.
Như mộng.
SN đoạn 807.
Như dòng lửa quay, như thành yêu quái, như bọt sủi.
DH đoạn 46.
Như thân cây chuối, vân vân.
S chương 3 đoạn 142.
Ở điểm này, hành giả đạt đến tuệ giác còn non, gọi là sanh diệt trí, nhờ thâm nhập 50 đặc tính theo cách sau. Chỉ có pháp nào phải bị diệt mới sanh được, và muốn sanh thì cần thiết phải diệt cái đã. Khi đạt đến chỗ này, hành giả được gọi là một người khởi sự có tuệ giác. Những cấu uế của tuệ. Đoạn 105. Khi hành giả mới đắc tuệ giác còn non, có 10 cấu uế sanh khởi nơi vị ấy. Vì các cấu uế này không sanh nơi bậc thánh đệ tử đã thể nhập chân lý, hay nơi những người lầm lạc về giới, sao lãng thiền định, những kẻ làm biến rong chơi. Chúng chỉ sanh khởi ở một thiện gia nam tử đi đúng hướng, chuyên chú đề mục thiền quán một cách liên tục và là một người mới đắc tuệ. 10 cấu uế là: 1. Hào quang, ánh sáng tỏa ra. 2. Trí tuệ. 3. Hỷ. 4. Khinh an. 5. Lạc. 6. Quyết tâm, tín. 7. Tinh tiến. 8. Vững chãi. 9. Xả. 10. Ràng buộc. Đoạn 106. Luận nói: thế nào là tâm bị tóm bởi trạo cử về các pháp tăng thượng? Khi một người tác ý các hành vô thường, ánh sáng sanh nơi vị ấy tác ý về ánh sáng ấy như sau. Đây là trạng thái của bậc thánh. Sự chia trí do việc này gây ra gọi là trạo cử. Khi tâm bị tóm bởi trạo cử thì không hiểu đúng sự xuất hiện các hành là vô thường, không hiểu đúng sự xuất hiện của chúng là khổ, là phi ngã. Cũng thế, khi hành giả tác ý các hành là vô thường, trí sanh khởi nơi vị ấy, hỷ, khinh an, lạc, quyết tâm, tinh tiến, vững chãi, xả, ràng buộc sanh khởi nơi vị ấy. Vị ấy tác ý đến chúng như sau. Đây là trạng thái của bậc thánh. Sự chia trí do việc ấy gây ra gọi là trạo cử. Khi tâm bị chi phối bởi trạo cử, hành giả không thấy đúng sự xuất hiện của các hành là vô thường, khổ, vô ngã.
BS chương 2 đoạn 100.
Đoạn 107. 1. Hào quang nói đây là quan sắc do tuệ sanh. Chú thích: có hai thứ quan sắc. Quan sắc do tuệ sanh là quan sắc được phát sinh bởi tuệ tâm sở, và quan sắc do thời tiết sanh nhưng thuộc bản thân hành giả mà thôi. Trong hai loại này, quan sắc do tuệ sanh thì sáng và chỉ được thấy nơi thân của thiền giả. Còn quan sắc kia thì biệt lập với thân ông ta, tỏa khắp xung quanh bất cứ chỗ nào có thể được trí biết đến. Quan sắc này cũng hiện rõ cho hành giả, và ông có thể thấy được mọi vật thể do quan sắc ấy chạm tới.
BM đoạn 816.
Khi ánh sáng ấy sanh khởi, hành giả nghĩ: ánh sáng ấy chưa từng sanh nơi ta trước đây, chắc chắn ta đã chứng đạo đắc quả. Và như vậy, hành giả cho là đạo cái không phải đạo, cho là quả cái không phải quả. Khi cho là đạo cái không phải đạo, cho là quả cái không phải quả, thì tiến trình của tuệ nơi hành giả bị gián đoạn. Vị ấy bỏ dở đề mục quán của mình để tọa hưởng ánh sáng ấy mà thôi. Đoạn 108. Nhưng ánh sáng này có khi khởi lên nơi một tỷ kheo, chỉ soi sáng nhiều lắm là chỗ ông ta ngồi. Ở vị khác, nó soi sáng khắp phòng. Ở vị khác nữa, nó lan ra ngoài phòng hoặc soi khắp chùa. Một phần tư lý, nửa lý, một lý, hai ba lý, hoặc giọt lên từ mặt đất cho đến phạm thiên giới. Ở Đức Thế Tôn thì quan sát soi sáng 10.000 thế giới hệ. Đoạn 109. Câu chuyện sao chứng tỏ quan sát ấy khác nhau tùy mỗi người như thế nào? Có hai trưởng lão ngồi trong một gian phòng với hai lớp tường ở Sitalapabata. Ngày ấy nhằm lễ Bồ Tát nửa tháng tối trăng. Mọi phương hướng đều dây bủa bởi một tấm màn mây, và ban đêm bóng tối ngự trị cả bốn bề. Một vị nói: hiền giả, những hoa năm sắc trên sư tử tọa ở chánh điện đang hiện rõ trước mắt tôi. Vị kia nói: hiền giả, cái đó không gì lạ. Thực sự cá và rùa dưới biển cách đây một lý đang hiện trước mắt tôi. Đoạn 110. Cấu uế của tuệ này thường xảy đến nơi một vị đã đắc định và tuệ. Vì những cấu uế không lộ ra, bị đàn áp bởi sự chứng đắc, nên vị ấy nghĩ, ta là A-la-hán. Như trưởng lão Mahanaga ở Ukavalika, trưởng lão Mahayata ở Hankana, trưởng lão Kukasumana ở thiền thất Nikapena tại Sitalababata. Đoạn 111. Có câu chuyện điển hình sau. Đại đức Dhammadina ở Talangara, một vị đã đoạn tận lậu hoặc, đã đắc các loại trí vô ngại, là người dạy một chúng đông tỉ kheo. Một hôm trong khi ngồi nơi nhà trú ban ngày, ngài tự nhủ: thầy ta, trưởng lão Mahanaga ở Ukavaloka, không biết đã xong việc của sa môn chưa? Ngài quan sát thấy ông vẫn còn là phàm phu và biết nếu mình không đi đến thăm ông sẽ chết trong địa vị phàm phu ấy. Bởi thế, ngài thăng hư không bằng thần lực đến bên vị trưởng lão. Ngài đảnh lễ thầy, làm bổn phận của đệ tử xong, ngồi xuống một bên. Trưởng lão hỏi: sao con đến đột ngột như vậy? Ngài đáp: con đến để hỏi thầy một câu. Con cứ hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời. Ngài hỏi 1000 câu. Đoạn 112. Vị trưởng lão đáp rành rẽ không dấp câu nào. Ngài hỏi: bạch thượng tòa, trí ngài thật sắc bén, ngài đã đạt đến tình trạng này bao lâu? Trưởng lão nói: 60 năm trước. Bạch thượng tòa, xin ấy hóa phép là một con voi. Trưởng lão biến hóa ra một thớt bạch tượng. Bây giờ bạch thượng tòa, xin ngài hãy làm cho con voi ấy sấn tới nơi ngài, hai lỗ tai dang rộng, cái đuôi duỗi thẳng ra, dòi cho vào miệng, rống lên một tiếng dữ dội kinh hoàng. Vị trưởng lão làm theo lời yêu cầu của môn đệ, nhưng khi thấy con voi sấn tới quá nhanh với dáng điệu khủng khiếp, trưởng lão dùng dậy toan chạy. Khi ấy, vị tỉ kheo đã đoạn tận lậu hoặc, đưa tay tóm lấy áo trưởng lão nói: bạch thượng tòa, một người đã đoạn tận lậu hoặc có còn sợ hãi hay không? Đoạn 113. Vị trưởng lão lúc đó nhận ra rằng mình vẫn còn là phàm phu. Ông quỳ dưới chân đại đức Dhammadina nói: hãy giúp ta hiền giả. Bạch thượng tòa, chính vì vậy mà con tới đây, xin ngài chớ lo. Rồi đại đức giảng cho trưởng lão một đề mục thiền. Trưởng lão lấy đề mục ấy tiến về con đường kinh hành. Đến bước thứ 3, ngài đắc quả A-la-hán. Dường như vị này là người thuộc tánh sân. Những người như vậy thường dao động vì ánh sáng. Đoạn 114. 2. Hiểu biết là hiểu biết do tuệ. Khi hành giả phán đoán các pháp sắc, vô sắc, tri thức có vẻ không lầm lạc, sắc bén, sanh khởi nơi vị ấy như một làn chớp. Đoạn 115. 3. Hỷ là vui mừng do tuệ. Có thể vào lúc ấy, năm thứ hỷ là tiểu hỷ, hỷ chốc lát, hỷ như mưa rào, hỷ nâng người lên và hỷ biến mãn châu thân sanh khởi nơi vị ấy. Đoạn 116. 4. Khinh an là khinh an do tuệ. Khi vị ấy đang ngồi, bỗng thấy không một cơn mệt nhọc, nặng nề, cứng đờ hay thiếu kham nhậm nào cả. Không có sự đau đớn cong quẹo nào nơi thân tâm. Trái lại, thân thể và tâm hồn đều nhẹ nhàng, nhu nhuyến, dễ sử dụng, hoàn toàn bén nhạy và ngay thẳng. Với thân và tâm khinh an như vậy, hành giả cảm thụ một khoái lạc siêu phàm. Về cảm giác này có đoạn: bước vào ngôi nhà trống, tỉ kheo tâm định tĩnh, thọ pháp lạc siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp, người luôn luôn chánh niệm, về sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ đấng bất tử biết.
DH đoạn 373-374.
Đấy là khinh an khởi lên, đem lại khoái cảm siêu nhiên nơi hành giả. Đoạn 117. 5. Lạc là lạc do tuệ. Vào lúc ấy, lạc có thể khởi nơi hành giả biến mãn toàn thân. Đoạn 118. 6. Quyết định là đức tin. Vì đức tin mãnh liệt khởi lên nơi hành giả, tương ưng với tuệ với hình thức tính tột bực của tâm và tâm sở, tin với hết cả tâm hồn và hết cả da xương. Đoạn 119. 7. Nỗ lực là tinh tiến khởi lên tương ưng với tuệ. Đoạn 120. 8. Vững chãi, an trú là chánh niệm. Vì chánh niệm khéo an trú, sâu xa và bất động như sơn dương, khởi lên nơi hành giả tương ưng với tuệ, nên bất cứ đề mục nào vị ấy tác ý, động tới, chú tâm, quán sát đều hiện rõ cho vị ấy nhờ chánh niệm. Chánh niệm đi vào đó như thế giới khác hiện ra cho người có thiên nhãn. Đoạn 121. 9. Xả. Vừa là xả về tuệ và xả trong sự tác ý. Chú thích: xả về tuệ là trung tính trong sự suy đạt các hành trong phạm vi đối tượng đã được suy đạt. Nhưng về ý nghĩa, khi nó sanh khởi như vậy, nó chỉ là trung tính. Tư tâm sở tương ưng với ý môn hướng tâm gọi là xả trong sự hướng tâm, vì xả này sanh khởi trong khi hướng tâm với tư cách nhìn ngắm. Xả về tuệ là trung tính về các hành khởi lên mãnh liệt nơi hành giả vào lúc ấy. Đây cũng là xả trong tác ý ở ý môn. Vì bất cứ đề mục nào vị ấy hướng tâm đến, sự hướng tâm của vị ấy hoạt động sắc bén như làn chớp, như một chĩa sắt nung đỏ dùi vào một vỏ lá. Đoạn 122. 10. Ràng buộc là ràng buộc do tuệ. Vì khi tuệ vị ấy được trang hoàng bằng ánh sáng, vân vân, sự bám víu khởi lên nên vị ấy có vẻ tinh tế và an ổn. Hành giả bám vào tuệ mà không phân biệt được rằng sự bám vào tuệ đó cũng là một cấu uế. Đoạn 123. Và như trong trường hợp ánh sáng, hào quang cũng vậy, với trường hợp các cấu uế khác có thể khởi lên, hành giả suy nghĩ: trí như vậy, hỷ như vậy, khinh an như vậy, cho đến lạc, quyết định, nỗ lực, vững chãi, xả, ràng buộc như vậy, chưa từng khởi nơi ta trước đây. Chắc chắn ta đã đắc đạo, đắc quả. Như vậy, vị ấy cho là đạo cái phi đạo, cho là quả cái phi quả. Khi cho là đạo cái phi đạo, cho là quả cái phi quả, thì tiến trình tuệ bị gián đoạn nơi vị ấy. Vị ấy bỏ dở đề mục và chỉ ngồi tọa hưởng sự ràng buộc. Đoạn 124. Và ở đây, quan sát được gọi là cấu uế, vì chúng là căn cứ cho những cấu uế, chứ không phải bản thân chúng bất thiện. Nhưng riêng sự bám víu thì vừa là căn bản cho cấu uế, vừa là một cấu uế. Đoạn 125. Kể như căn bản cấu uế thì có 10 món, nhưng xét nhiều cách thì có tới 30. Đó là khi một người nghĩ ánh sáng đã sanh khởi nơi ta, thì lối nhận định ấy là do tà kiến. Khi vị ấy nghĩ, ôi thật dễ chịu thay là ánh sáng đã sanh khởi như vậy, cách nhận định này là do kiêu mạn. Khi vị ấy thưởng thức ánh sáng ấy, cách hưởng thụ này là do tham ái. Tương tự với những gì còn lại. Vậy có 30 loại cấu uế, vì có 3 lối nhận định cho mỗi loại trong 10 loại. Vì ảnh hưởng của chúng mà một thiền giả thiếu thiện xảo, không thận trọng, bị dao động và chia trí về những hiện tượng ấy. Và vị ấy thấy, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi.
N, chương 1, đoạn 135.
Đoạn 126. Nhưng khi quan sát, vân vân, sanh, một thiền giả thiện xảo và thận trọng sẽ quan sát, phân biệt nó với tuệ như sau. Ánh sáng này đã sanh, nhưng nó là vô thường, hữu vi, duyên sanh, khả hoại, phải tan rã, phải hoại diệt, chấm dứt. hoặc vì ấy nghĩ, nếu ánh sáng này là tự ngã, thì đáng để xem nó là tự ngã. Nhưng nó không phải tự ngã, lại bị xem là ngã. Bởi thế, nó không phải ngã theo nghĩa không có một năng lực nào có thể tác động lên nó. Nó vô thường vì có rồi không. Nó là khổ vì bị sinh diệt bức bách. Tất cả cần được làm chi tiết theo phương pháp đã nói với mục 7 vô sắc, đoạn 83. Và như trường hợp quan sát, những hiện tượng khác cũng thế. Đoạn 127. Sau khi suy đạt như trên, hành giả thấy ánh sáng là đây không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Thấy như vậy, hành giả không bị dao động hay nao núng vì quan sát, vân vân. Đoạn 128. Như thế, hành giả gỡ được cuộn chỉ rối gồm những cấu uế mà không làm mồi cho trạo cử. Hành giả định rõ cái gì là đạo, cái gì là phi đạo như sau. Các trạng thái như quan sát, vân vân không phải là đạo, nhưng nó là trí tịnh quán không có cấu uế và đang đi trên lộ trình của nó là đạo lộ. Đoạn 129. Cái trí được an trú nơi hành giả do biết được đạo và phi đạo, gọi là thanh tịnh nhờ đạo phi đạo tri kiến. Đoạn 130. Như vậy ở điểm này, sự định nghĩa ba chân lý đã được vị ấy làm xong. Như thế nào? Sự định nghĩa chân lý về khổ đã được vị ấy thực hiện nhờ định rõ danh sắc trong phần thanh tịnh kiến. Định nghĩa chân lý về sanh thực hiện do phân biệt các duyên trong đoạn nghi thanh tịnh. Định nghĩa chân lý về đạo đã thực hiện nhờ nhấn mạnh chánh đạo trong đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Như vậy, sự định nghĩa ba chân lý đã được làm trước hết nhờ phương tiện thế gian trí mà thôi. Chương thứ 20 gọi là mô tả về đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, được soạn thảo vì mục đích làm hoan hỷ những người lành.